Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Steps to an Ecology of Mind là tuyển tập các bài luận của Gregory Bateson, xuất bản năm 1972, tập hợp công trình ông viết trong nhiều thập niên về nhân học, tâm thần học, truyền thông, tiến hóa, điều khiển học và nhận thức luận. Đây không phải một cuốn sách trình bày một học thuyết theo tuyến tính, mà là bản đồ tư duy về cách các mối quan hệ khác biệt và vòng phản hồi tổ chức đời sống. Bateson phản đối thói quen tách con người khỏi môi trường, tâm trí khỏi cơ thể hay nguyên nhân khỏi hệ quả. Ông đề nghị xem tâm trí như một quá trình phân bố trong các hệ thống giao tiếp và tương tác. Các bài viết bàn về xung đột văn hóa, học tập, giao tiếp gia đình, nghịch lý tâm lý và khủng hoảng sinh thái. Mục đích xuyên suốt là xây dựng một sinh thái học của ý tưởng, tức cách suy nghĩ có khả năng nhận ra các liên kết phức tạp và những hậu quả ngoài dự kiến của hành động con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sinh thái học của tâm trí xem quan hệ là đơn vị phân tích cơ bản. Ý tưởng trung tâm của sách là không nên bắt đầu bằng những vật thể hay cá nhân được xem là tách biệt, mà bằng kiểu quan hệ giữa chúng. Với Bateson, một cái cây, một người, một gia đình hay một xã hội chỉ có thể được hiểu trong mạng lưới khác biệt, tín hiệu và phản hồi mà chúng tham gia. Tâm trí vì thế không chỉ nằm gọn trong não bộ, nó là quá trình xử lý khác biệt diễn ra qua cơ thể, môi trường, ngôn ngữ, hành vi và các quan hệ. Cách nhìn này thay đổi câu hỏi nghiên cứu. Thay vì hỏi một người có đặc điểm gì, ta hỏi các tương tác nào đang duy trì một kiểu hành vi. Thay vì coi một vấn đề môi trường là kết quả của một nguyên nhân đơn lẻ, ta xem các vòng lặp kinh tế, kỹ thuật, chính trị và sinh thái đang khuếch đại nó ra sao. Bateson đặc biệt cảnh báo rằng tư duy chia cắt thường tạo ra can thiệp ngắn hạn nhưng gây tổn hại cho toàn hệ thống. Sinh thái học của tâm trí không phải lời kêu gọi mơ hồ về sự kết nối. Đó là yêu cầu về phương pháp phải chú ý tới bối cảnh, mô thức lặp lại, giới hạn và hệ quả phản hồi. Nhờ vậy, cuốn sách nối các vấn đề tâm lý cá nhân với tổ chức gia đình, văn hóa và môi trường rộng lớn hơn. Thứ hai, điều khiển học giải thích hành vi bằng vòng phản hồi thay vì chuỗi nguyên nhân thẳng. Bateson vận dụng điều khiển học để phản biện mô hình nguyên nhân tuyến tính. Trong đó, một tác nhân gây ra một kết quả theo đường thẳng. Trong các hệ sống và hệ giao tiếp, hành động của một bên thay đổi phản ứng của bên kia, rồi phản ứng đó lại quay về thay đổi hành động ban đầu. Đây là vòng phản hồi. Một cuộc cãi vã chẳng hạn, không chỉ là người này gây ra phản ứng của người kia. Mỗi lời nói, cử chỉ và cách diễn giải đều trở thành đầu vào cho lượt phản ứng tiếp theo. Nhìn theo cách này, giúp tránh việc quy toàn bộ trách nhiệm cho một cá nhân khi vấn đề được duy trì bởi một mô thức tương tác. Bateson cũng phân biệt các vòng phản hồi có thể ổn định hệ thống với các vòng khuếch đại, khiến hệ thống đi xa dần khỏi cân bằng. Điều này liên quan trực tiếp đến các chủ đề từ hành vi động vật đến trị liệu và quản trị môi trường. Một can thiệp tưởng như hợp lý có thể kích hoạt phản ứng bù trừ, làm nó phản tác dụng. Vì vậy, hiểu hệ thống đòi hỏi quan sát nhịp điệu, độ trễ và thông tin quay trở lại, thay vì chỉ đo kết quả tức thời. Điểm quan trọng hơn là người quan sát không hoàn toàn đứng ngoài hệ thống. Khung lý thuyết, ngôn ngữ và hành động của nhà nghiên cứu cũng tham gia định hình điều được nhìn thấy và điều được bỏ qua. Thứ ba, lý thuyết ràng buộc kép làm rõ tổn thương của giao tiếp nghịch lý. Một đóng góp nổi tiếng trong tuyển tập là lý thuyết ràng buộc kép, được phát triển cùng các cộng sự trong nghiên cứu về giao tiếp và tâm thần học. Ràng buộc kép mô tả tình huống một người nhận các thông điệp mâu thuẫn ở những cấp độ khác nhau của giao tiếp, đồng thời không thể dễ dàng rời khỏi tình huống hay chỉ ra mâu thuẫn đó, ví dụ về cấu trúc, chứ không phải một chẩn đoán đơn giản. Là khi lời nói truyền đạt sự quan tâm nhưng giọng điệu hoặc hành vi lại phủ định sự gần gũi và người nhận bị phạt nếu phản ứng với sự bất nhất ấy. Điều gây khó khăn không chỉ là có hai yêu cầu trái ngược, người nhận còn không có một tầng giao tiếp an toàn để hỏi thông điệp nào mới là thật. Bateson dùng phân tích này để cho thấy giao tiếp luôn gồm nội dung và quan hệ. Một câu nói không chỉ truyền thông tin mà còn xác định cách người nói và người nghe được phép hiểu nhau. Lý thuyết từng có ảnh hưởng lớn trong trị liệu gia đình và tư duy hệ thống. Tuy nhiên, không nên đọc nó như lời giải thích duy nhất cho các rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Giá trị bền vững hơn của nó nằm ở việc chỉ ra cách nghịch lý, quyền lực và bối cảnh quan hệ có thể làm méo mó khả năng diễn giải, phản hồi và lựa chọn của con người. Thứ tư, các cấp độ học tập cho thấy thay đổi sâu không chỉ là sửa một hành vi. Bateson khảo sát học tập như sự thay đổi trong cách một hệ thống phản ứng với khác biệt. Ông phân biệt học tập cấp 1, nơi cá nhân lựa chọn khác đi trong một tập phương án vốn có, với học tập cấp 2, nơi chính tập phương án và các tiền đề tổ chức lựa chọn được điều chỉnh. Nói đơn giản, cấp 1 là học cách chơi tốt hơn trong luật hiện tại. Cấp 2 là học cách nhận ra, sửa đổi hoặc đặt lại luật đang chi phối việc chơi. Sự phân biệt này giải thích vì sao thay đổi hành vi bề mặt đôi khi không bền. Một người có thể đổi môi trường hoặc áp dụng kỹ thuật mới, nhưng vẫn tái tạo mô thức cũ nếu những giả định về quan hệ, phần thưởng, nguy cơ và bản sắc không thay đổi. Mason còn thảo luận một cấp độ sâu hơn liên quan đến việc thay đổi quá trình học cách học, dù ông xem đây là lĩnh vực khó khăn và có thể gây xáo trộn mạnh. Cách tiếp cận của ông nhấn mạnh vai trò của ngữ cảnh. Một phản ứng chỉ có ý nghĩa khi biết người đó đang hiểu tình huống như một trò chơi, một lời đe dọa, một mệnh lệnh hay một cơ hội hợp tác. Học tập không phải chỉ là tích lũy thông tin. Nó thường có tính thử và sai, phụ thuộc vào phản hồi và bao gồm việc nhận diện các mẫu ngữ cảnh. Đây là cơ sở quan trọng cho giáo dục, trị liệu và đổi mới tổ chức. Cuối cùng, phê phán mục đích có ý thức và tư duy khai thác trong khủng hoảng sinh thái. Các bài luận cuối sách đưa tư duy hệ thống vào vấn đề sinh thái và quy hoạch xã hội. Bateson không phủ nhận vai trò của mục tiêu có ý thức, nhưng cảnh báo nguy cơ khi con người chỉ tối ưu một mục tiêu hẹp như tăng trưởng, năng suất, lợi nhuận hay kiểm soát. Trong một hệ thống phức tạp, việc đẩy mạnh một biến số có thể làm suy yếu những điều kiện nền tảng vốn giữ cho toàn hệ thống còn sống và linh hoạt. Một xã hội có thể đạt lợi ích trước mắt bằng cách khai thác tài nguyên, tập trung quyền lực hoặc đơn giản hóa môi trường, nhưng đồng thời đánh mất đa dạng, khả năng tự điều chỉnh và năng lực phục hồi. Lập luận của Bateson khác với các lời kêu gọi bảo vệ môi trường thuần đạo đức. Ông xem khủng hoảng sinh thái trước hết là khủng hoảng nhận thức luận, tức sai lầm trong cách ta biết và mô tả thế giới. Khi ta tưởng mình đứng ngoài tự nhiên để điều khiển nó, ta bỏ quên việc mọi tác động cuối cùng đều quay về hệ thống mà ta thuộc về. Do đó, giải pháp không thể chỉ là một kỹ thuật mới. Nó cần những cách ra quyết định biết tôn trọng phản hồi, độ trễ, giới hạn và tính đa dạng của các hệ liên kết. Đây là lý do các bài viết của ông vẫn có giá trị trong thảo luận về phát triển, đô thị và biến đổi môi trường. Kết luận, Steps to an Ecology of Mind phù hợp nhất với người đọc đã sẵn sàng theo đuổi một cuốn sách khó, gồm các bài luận được viết ở những thời điểm và cho những bối cảnh khác nhau. Sinh viên và người làm việc trong nhân học, tâm lý học, trị liệu gia đình, truyền thông, giáo dục, thiết kế hệ thống, quản trị và nghiên cứu môi trường sẽ tìm thấy nhiều điểm khởi đầu hữu ích. Người đọc phổ thông cũng có thể hưởng lợi nếu tiếp cận sách như một quá trình học cách đặt câu hỏi thay vì tìm một bộ công thức áp dụng ngay. Lợi ích thực tế của Bateson là giúp nhận ra vòng phản hồi trong xung đột, thấy vai trò của ngữ cảnh trong học tập và thận trọng hơn trước những giải pháp chỉ tối ưu một mục tiêu ngắn hạn. Về mặt trí tuệ, sách buộc người đọc xem lại các ranh giới quen thuộc giữa cá nhân và môi trường, giữa quan sát và đối tượng được quan sát, giữa thông tin và ý nghĩa. So với nhiều sách hệ thống học trình bày, mô hình rõ ràng, tuần tự và dễ ứng dụng, tuyển tập này nổi bật bởi tính liên ngành sâu rộng và tham vọng nhận thức luận. Bateson không chỉ đưa ra công cụ để phân tích hệ thống. Ông hỏi, điều gì khiến một cách suy nghĩ trở nên nguy hiểm đối với chính hệ thống đang nuôi dưỡng nó? Chính sự kết nối hiếm có giữa giao tiếp, tâm thần học, tiến hóa và sinh thái khiến tác phẩm vẫn khác biệt, dù văn phong đôi khi cô đọng và đòi hỏi đọc chậm. Nếu bạn muốn ủng hộ Gregory Bateson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!